Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 17 Hại cả nhà chúng ta phải trải qua nhiều gian nan như vậy. Nhị điện hạ trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi chỉ là một tiện tỳ, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Trước kia còn thấy nhị điện hạ trông cũng được, bây giờ nhìn lại thấy hắn vô cùng xấu xí. Một đôi tay che chở ta ra sau. Ta tưởng là tiểu thư nhưng lại phát hiện là tả tướng đại nhân. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi ta, không rõ ràng lắm, khiến ta có chút không dám chắc chắn. Lúc này, nhị điện hạ nhìn chằm chằm thánh thượng. Mẫu tộc của ta không hiền hách, ta liền chuyên tâm đọc sách, nỗ lực học binh pháp. Nhưng ngươi chỉ nói một câu vô dụng, liền ném ta vào vực sâu, khiến ta không còn khả năng lên ngôi. Còn tiêu gia các ngươi, năm xưa ta luyện võ, ngươi nói một câu căn cốt không tốt. Liền khiến phụ hoàng cảm thấy ta không giống người hoàng gia, sinh lòng nghi ngờ. Sau đó càng quá đáng hơn, ta bày tỏ tâm ý với Tiêu Giao Giao, người không đồng ý thì thôi, tại sao lại đạp ta xuống hàn đàm, cắt đứt con đường luyện võ của ta. Còn tả tướng ngươi, ngươi giả vờ đầu quân cho ta, thậm chí không tiếc gả muội muội cho ta, quay đầu lại cùng nhà họ Tiêu hãm hại ta, ngươi cho rằng muội muội ngươi còn có thể có kết cục tốt sao? Phụt tương đương. Ta nhất thời không nhịn được, bật cười. Thấy mọi người đều nhìn ta, ta vội vàng buông tay đang che miệng xuống. Ta chỉ thấy ngươi nói thật buồn cười. Đại điện hạ trời sinh đã có võ công, ngươi làm sao có thể so sánh được. Ngũ điện hạ nhìn thì không có võ công nhưng đầu óc lại tốt. Trong tay hắn, tiền trong quốc khố đã tăng gấp đôi. Hơn nữa, căn cốt của ngươi không thích hợp để luyện võ. Không có nghĩa là ngươi không thể luyện võ, ngươi không thể học ngũ điện hạ lén luyện sao? Ngươi không dám cược mình có thể thành công hay không, vì vậy ngươi tìm muội muội của tả tướng, khiến nàng yêu ngươi, từ đó khống chế tả tướng. Ngươi tiếp cận tiểu thư nhà ta, chẳng phải là vì hổ phù của Tiêu gia sao? Ngươi phái người hạ thuốc tiểu thư, sau đó ném tiểu thư xuống hàn đàm, nếu không phải tiểu thư cảnh giác thì mới thực sự mất nửa cái mạng. Nói trắng ra, ngươi luôn đặt hy vọng vào người khác, lại ích kỷ kiêu ngạo, một khi xảy ra vấn đề, ngươi liền đổ lỗi cho người khác. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm hổ phù sao? Nói cho ngươi biết, hổ phù vẫn luôn ở trên người tiểu thư nhà ta. Tiểu thư kéo tay ta tức đến thở hổn hển, một đôi tay ở sau lưng ta nhẹ nhàng vuốt ve, khiến ta thấy khá thoải mái. Nhìn thấy khóe miệng méo sạch của nhị điện hạ, tâm trạng ta đã tốt hơn. Ta quay đầu lại nhìn thì ra là tả tướng đại nhân. Suýt nữa thì dọa chết ta. Ta bị con khỉ sờ, không biết có ảnh hưởng đến con của ta không? Vừa định né tránh, đối phương đã thu tay lại. 18. Tả tướng đại nhân vung tay. Ngươi tâm thuật bất chính, chưa bao giờ tự kiểm điểm bản thân, không tìm được hổ phù, ngươi liền đổ hết mọi lỗi lầm lên mưu sĩ, giết chết một nửa mưu sĩ trong phù. Ngươi vì muốn hỏi ra tung tích của hổ phù, không tiếc giết người để uy hiếp Tiêu tướng quân, nếu không phải ta mua chuộc người bên cạnh ngươi trước, chỉ sợ nhà họ Tiêu đã bị diệt môn từ lâu. Chất độc của thánh thượng. Nếu không phải Chu Thái Y phát hiện kịp thời, đến tìm ta, chỉ sợ. Những lời tiếp theo, hắn không nói, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Thánh thượng nhắm mắt lại. Đại hoàng tử chết, tam hoàng tử tàn phế, tứ hoàng tử nhu nhược, chỉ còn lại ngũ hoàng tử. Nhị hoàng tử có thể đi đến bước này, ông ta thực sự không ngờ, còn có ngũ hoàng tử bên cạnh, nhìn tư thế cầm kiếm của hắn, còn có máu trên người, có thể thấy hắn đã bỏ công sức vào võ công. Cộng thêm việc hắn thích nghiên cứu, giao giang sơn cho hắn là thích hợp nhất. Thánh thượng nhịn đau đớn trên người, trước mặt các trọng thần, truyền ngôi cho ngũ hoàng tử. Lại phái nhị hoàng tử đi thủ hoàng lăng, cũng coi như bảo toàn mạng sống cho hắn. Khi nhị hoàng tử bị cấm quân áp giải đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Rõ ràng không nên như vậy. Ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhấp nháy trong hư không. Buổi phát sóng trực tiếp này có chút thú vị, vậy mà lại hạ bệ được nam chính. Lời này khiến ta có chút mơ hồ. Ta nhớ đến lời của ai đó trước đây, hình như nói tiểu thư là nữ chính. Nghe như vậy thì nam chính và nữ chính mới là một đôi. Nhưng ta nhìn tiểu thư, chỉ thấy nàng và ngũ điện hạ tình chàng ý thiếp. Cuối cùng kết thúc bằng việc tiểu thư chiếm tiện nghi. Quay đầu lại, ta thấy tả tướng đại nhân dịu dàng nhìn chằm chằm vào bụng ta. Chúng ta về thôi. Trời ơi, con khỉ này thực sự nhắm vào con của ta rồi. Ta sợ đến mức suýt thì không đi nổi. Trở về tướng phủ, ta càng nhàn rỗi hơn. chỉ là bụng càng ngày càng lớn, mà tả tướng đại nhân kia lại luôn chạy đến chỗ ta, lão gia và tiểu thư cũng không ngăn cản. Hắn luôn nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình nhưng trong mắt lại luôn có chút buồn bã. Tiểu Đào, nàng nói ta làm phụ thân của đứa trẻ trong bụng nàng thì thế nào? 19. Ta lắc đầu, ăn một quả mơ chua trong lọ, chỉ còn lại mấy quả, hy vọng có thể cầm cự đến khi sinh con. Tả tướng đại nhân, chúng ta chỉ gặp nhau một lần ở đại điện, sao lại có thể như vậy? Hơn nữa, phụ thân của con ta đã chết, ta cũng không muốn gả chồng, chỉ muốn ở bên tiểu thư. Tả tướng không nói gì, trực tiếp bỏ đi. Kết quả là sau đó tên này ngày nào cũng đến ngồi xổm ở chỗ ta. Hôm nay tặng ta giày đầu hổ. Đôi giày đầu hổ này do muội muội ta tự tay làm, chắc rất hợp với đứa trẻ của nàng. Ngày mai tặng ta bánh đào, bánh hồ đào, bánh mai tô. Những thứ này đều ít đường, làm theo khẩu vị của nàng. Hôm sau tặng ta chăn trẻ em chăm con. Nghe nói có cái này thì nữ tử có thể sinh nở bình an. Mùi trên người hắn cũng ngày càng nồng nặc, nồng đến mức ta có thể phân biệt được đó là mùi đàn hương. Ta liền không để ý đến hắn nữa, trực tiếp giả vờ không nhìn thấy hắn. Lần cuối cùng, ta thấy hắn hoảng hốt. Ta vui vẻ ăn quả mơ chua cuối cùng. Đêm khuya, ta ôm bụng, được một đôi tay cẩn thận đỡ dậy khỏi giường, người đó còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta. Chiếc mặt nạ đen trắng quen thuộc, mùi đàn hương quen thuộc. Tiểu Đào Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Nhìn chiếc mặt nạ này, nước mắt ta không nhịn được rơi xuống. Ngươi thực sự là tả tướng đại nhân. Vậy chẳng phải ta thực sự phải sinh ra con khỉ sao? Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, sau đó tháo mặt nạ, lộ ra đôi mắt phượng đẹp đẽ. Rồi ôm ta nhẹ nhàng dỗ dành. Nàng nói xem, tại sao con của ta lại là khỉ? Ta mơ màng lẩm bẩm một câu. Trong bình luận, những người đó đều kêu gào muốn sinh khỉ con cho tả tướng. Trong mắt hắn có thứ gì đó ta không hiểu nhưng rất nhanh đã tan biến. Ta vừa định nói, chỉ thấy bụng mình thắt lại. Bùi Tư An, ta có thể sắp sinh rồi. Hắn sợ hãi vội buông tay ta ra nhưng lại bị ta nắm chặt. Ngươi đừng đi, sinh con xong, ta sẽ lấy ngươi. Trên khuôn mặt lo lắng của hắn, ta thấy một tia vui mừng, sau đó là một câu bị gió cuốn đi. Được. 20. Ta dùng hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng cũng sinh hạ được một nhi tử mập mạp. Ta cúi đầu nhìn, không phải khỉ nhưng hơn cả khỉ. Sau đó, tiểu thư làm hoàng hậu, nhị điện hạ chết ở Hoàng Lăng. Không lâu sau, tiểu thư bảo ta thay nàng đi du ngoạn sơn thủy, Bùi Tư An liền dẫn ta và tiểu hầu tử cùng lên đường. Tiểu thư với tư cách là hoàng hậu, cùng hoàng thượng đến tiễn chúng ta. Nhìn bóng dáng dần xa, ta nghe thấy hai giọng nói, một nam một nữ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống, bình luận, sắp tách ra. Không phải, tại sao Bùi Tư An cũng có bình luận?